Mục lục mở rộng. Giới thiệu: cuộc đời quá ngắn ngủi để không vui trong công việc. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Hạnh phúc trong công việc, mục đích, hy vọng và tình bạn. Hạnh phúc bắt đầu bằng mục đích và một công việc có ý nghĩa. Đóng góp của niềm hy vọng vào hạnh phúc. Tình bạn và hạnh phúc trong công việc. Trí tuệ, xúc cảm và hạnh phúc. Vòng tròn đạo đức. Bản đồ chỉ đường đến hạnh phúc trong công việc. Chương 1. Vì sao hạnh phúc lại quan trọng trong công việc? Nếu bạn hy sinh hạnh phúc, thì bạn hy sinh thành công. Candice và Ari tìm đường đến hạnh phúc trong công việc. Định nghĩa về hạnh phúc trong công việc. Cảm xúc hạnh phúc và sự cộng hưởng trong công việc. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Tình huống kinh doanh, hạnh phúc đi trước thành công. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Tự mình định nghĩa hạnh phúc. Bài tập để tự nhận thức và chọn lựa. Chương 2. Những cạm bẫy hạnh phúc. Những điều hoang đường kìm hãm chúng ta. Hạnh phúc, lời bẩn thỉu trong công việc. Điều hoang đường thứ nhất, làm việc đến sức tàn lực kiệt. Điều hoang đường thứ hai, cảm xúc của chúng ta trong công việc chẳng quan trọng. Điều hoang đường thứ ba, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở công việc. Đã đến lúc bác bỏ điều hoang tưởng cũ rích và nguy hiểm về công việc. Những cạm bẫy hạnh phúc. Cạm bẫy làm việc quá sức. Cạm bẫy tiền bạc. Cạm bẫy tham vọng. Cạm bẫy điều nên làm. Những điều nên làm ở nơi làm việc. Những điều nên làm có thể trói buộc những giấc mơ của chúng ta. Cạm bẫy của sự bất lực. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Sự vượt thoát. Trí tuệ xúc cảm là phương thuốc hóa giải những cạm bẫy hạnh phúc. Tự nhận thức, quản lý bản thân, nhận thức xã hội và quản lý mối quan hệ. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Thoát khỏi những cái bẫy và những lối tư duy tiêu cực. Bài tập về tự nhận thức, quản lý bản thân và sự can đảm. Chương 3. Sức mạnh của mục đích. Sống với những giá trị của bạn và tạo ra sự khác biệt. Tìm ra ý nghĩa trong công việc, đó là điều mọi người làm. Thứ mà bạn đang làm là việc làm, nghề nghiệp hay sự thôi thúc trong lòng. Công việc như một việc làm, công việc như một nghề nghiệp, công việc như một sự thôi thúc trong lòng. Lòng can đảm để dẫn đầu bằng các giá trị của bạn. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Mục đích, động lực từ bên trong bản thân, biến đổi các giá trị cá nhân để chúng có hiệu quả trong công việc. Học cách mang giá trị bản thân vào công việc mà không gặp rắc rối. Sức mạnh của ảnh hưởng tích cực tạo ra sự khác biệt trong công việc. Nhiệm vụ có ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta về mục đích trong công việc. Những cách thiết thực để tìm mục đích trong công việc của bạn. Làm ra, sáng tạo và đổi mới. Sửa chữa các vấn đề và đóng góp vào điều tốt đẹp. Tìm ra mục đích trong các mối quan hệ cộng hưởng. Giành quyền làm chủ, đề ra và đạt được các mục tiêu học tập. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Mục đích của bạn và các giá trị của tổ chức. Tìm ra điều thôi thúc trong lòng đối với những việc đang làm. Chương 4. Sức mạnh của niềm hy vọng. Niềm lạc quan khơi dậy hành động. Niềm hy vọng diễn ra như thế nào? Niềm lạc quan là yếu tố của hy vọng mà chúng ta có thể học hỏi. Những ký ức tích cực giúp khơi dậy niềm lạc quan, hy vọng và tự tin. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Bộ câu hỏi số 1. Những thế mạnh và ký ức đem đến niềm lạc quan và hy vọng. Bộ câu hỏi số 2. Chuyển hướng ký ức. 3 yếu tố của hy vọng. Tầm nhìn, kế hoạch và tự tin vào bản thân. Tầm nhìn cá nhân của bạn, các kế hoạch và đường dẫn tới tương lai của bạn. Tự tin vào bản thân. Niềm hy vọng thay đổi thế giới. Chẳng có thứ gì gọi là niềm hy vọng sai lầm. Cách tạo ra niềm hy vọng và hạnh phúc trong công việc. Tập trung vào niềm lạc quan và điều đúng đắn với thế giới và bạn. Xua đi sự bi quan. Nâng cao và rèn luyện niềm lạc quan bẩm sinh của bạn. Đừng trông mong tổ chức mang tầm nhìn cá nhân đến cho bạn. Hãy để tầm nhìn và các mục tiêu phục vụ bạn. Thực hành lòng biết ơn hướng chúng ta đến niềm hy vọng. Niềm hy vọng của bạn giúp ích cho mọi người. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Những vòng tròn cuộc đời, những ước mơ, kế hoạch và con người. Chương 5. Cần có những người bạn trong công việc. Tình yêu và bộ lạc của bạn tại nơi làm việc. Chúng ta thật sự rất cần bạn bè trong công việc. Mối liên kết giữa tình bạn và thành công. Tình yêu trong công việc. Tình bạn. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Cảm giác thân thuộc với mọi người trong công việc. Những nền tảng của tình bạn trong công việc. Niềm tin, sự rộng lượng, niềm vui. Nhược điểm của sự thân thuộc, sự che giấu và tuân thủ. Khoảng cách vật lý, những mối quan hệ trong thế giới ảo. Bạn không thể và không nên kết bạn với mọi người, kẻ bắt nạt, kẻ gây hấn thụ động. Mối quan hệ đặc biệt giữa bạn và sếp của bạn. Tôi ghét sếp. Tôi thích sếp. Ghi chú đặc biệt về bệnh tinh thần trong công việc. Có mối quan hệ lành mạnh thân thiện với sếp của bạn. Những điều bạn có thể làm để tạo nên nhiều tình bạn tốt hơn trong công việc. Dành thời gian và sử dụng thời gian cho các mối quan hệ. Sử dụng sự thấu cảm để dựng xây tình bạn từ các nhiệm vụ. Sự tha thứ và lòng trắc ẩn có ích cho tình bạn. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Xem xét những quy tắc về tình bạn trong công việc, sự rộng lượng và hơn thế nữa. Chương 6. Lắng nghe lời cảnh tỉnh. Vạch ra con đường đến hạnh phúc. Con đường dài đến sự bất hạnh. Stress, kẻ hủy diệt hạnh phúc. Stress và hội chứng hy sinh. Làm việc quá sức là cạm bẫy chứ không phải giải pháp. Sự phủ nhận không đem lại hiệu quả. Lắng nghe lời cảnh tỉnh. Những lời cảnh tỉnh từ cơ thể. Những lời cảnh tỉnh từ cảm xúc. Những lời cảnh tỉnh từ người thân. Kích hoạt trí tuệ xúc cảm của bạn. Đáp lại lời cảnh tỉnh. 4 giai đoạn của hành trình. Từ tuyệt vọng và thôi việc đến hạnh phúc. Giai đoạn 1. Đưa tôi ra khỏi chốn quái quỷ này. Tự nhận thức về cảm xúc. Tự chủ về cảm xúc. Cái nhìn tích cực. Giai đoạn 2. Tìm hiểu sở thích của bạn và đứng vững, ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Giai đoạn 3. Đánh giá trung thực tình hình công việc của bạn. Giai đoạn 4. Tiến về tương lai, chứ không phải trốn chạy quá khứ. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Tạo ra tầm nhìn cá nhân cho cuộc sống và công việc của tôi. Nhận thức về thực tại, bản ngã đích thực của tôi. Lập kế hoạch học tập. Tìm người muốn giúp đỡ. Thử nghiệm và tiến hành. Chương 7. Chia sẻ hạnh phúc trong công việc. Tạo ra tiểu văn hóa cộng hưởng trong nhóm làm việc của bạn. Sức mạnh của nền văn hóa. Những nền văn hóa độc hại. Những nền văn hóa cộng hưởng. Chịu trách nhiệm cá nhân với nền văn hóa của bạn. Tạo ra một nền văn hóa cộng hưởng. Định hình hiện thực. Cảm xúc trong nhóm làm việc của bạn. Tìm kiếm mục đích chung. Nuôi dưỡng niềm hy vọng và tầm nhìn được chia sẻ trong nhóm làm việc của bạn. Cam kết với những quy tắc của nhóm về trí tuệ xúc cảm. Đường đến hạnh phúc. Bản tuyên ngôn về hạnh phúc trong công việc. Lời cảm ơn. Trong nhiều năm làm việc, tôi đã có những thời điểm hạnh phúc, thậm chí ngây ngất về công việc của mình. Trong những thời điểm ấy, tôi cảm thấy công việc có ý nghĩa và một tương lai sáng lạn. Tôi yêu mến những người làm việc cùng tôi, vâng, hầu hết trong số họ. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều năm khi công việc là nguồn gốc của nỗi đau và stress. Trước tiên, cuốn sách này hình thành từ những trải nghiệm mà tôi đã kinh qua, cả tốt lẫn xấu, trong công việc của riêng mình. Tôi đã học được một điều rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để ta không vui trong công việc. Đây là tiền đề lớn của cuốn sách này. Giống như tôi, hầu hết mọi người đều có những thời điểm tốt và xấu, nhưng có quá nhiều người không hài lòng với công việc. Họ cảm thấy bị mắc kẹt và cô độc. Họ muốn điều gì đó hơn thế, và họ biết những gì họ muốn và cần trong công việc. Vì vậy, tôi xin cảm ơn tất cả những người mà tôi đã gặp và làm việc chung, và những người làm việc cùng tôi hiện nay về sự sáng suốt, kiến thức và hiểu biết sâu sắc về những gì mà các bạn và cả nhân loại cần để cảm thấy thỏa mãn trong công việc. Một số bạn làm việc ở các doanh nghiệp lớn, vài người nắm giữ các vị trí trong chính phủ trên toàn thế giới, một số bạn làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và các công ty khởi nghiệp. Vài người khác làm việc ở nhà hoặc theo những cách phi truyền thống. Tôi hy vọng mình đã diễn đạt sự thông thái của các bạn trong các trang sách và tôi hy vọng được tôn vinh các bạn. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn hàng ngàn người đã tham gia vào các dự án mà nhóm của tôi và tôi đã thực hiện để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về năng lực lãnh đạo, văn hóa tổ chức và những gì mọi người cần để thành công trong công việc. Cùng nhau, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Trong hàng nghìn cuộc phỏng vấn với các nhân viên và trong các nghiên cứu sâu về những hiểu biết, mong muốn và khát khao của các cá nhân, tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều gì đó còn hơn cả những suy nghĩ có giá trị về thành công của cá nhân và tổ chức. Những gì tôi học được từ công việc này là ẩn dưới những lời khen ngợi về năng lực lãnh đạo, sự hiệu quả và thành công bền vững là con người và những nhu cầu, khát vọng tuyệt vời, bí ẩn, mạnh mẽ của họ. Mỗi người trong số các bạn mà tôi hy vọng bạn nhớ tôi cũng như tôi nhớ bạn đã giúp tôi tìm hiểu về hạnh phúc và về những gì thật sự quan trọng trong công việc và cuộc sống. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến những người đã chia sẻ những câu chuyện về họ, đọc bản thảo và xác nhận cuốn sách này. Ahijit Bhaduri, Tony Bingham, Richard Boyaris, Kina Boswell, Colin Browning, Nikki Dikovic, Janet Duliga, Jennifer Duvalier, John Fry, Adam Grant, Linda Creighton, Marshall Goldsmith, Daniel Goleman, Ariana Huffington, Mark McCord Amesis, David McWilliams, Nicole Penn, Gavin Patterson, Joshua Pazer, Roberto Cusi, Charlie Ramsey, Candice Remer, Anne Sutter, Martha Sohan, Lichy Testoli, Nick Van Dam, Murray Wixton và Srikala Yadavali Yelali. Cuốn sách này không thể được viết ra nếu không có đội ngũ xuất sắc, tài năng và vui vẻ của Harvard Business Review Press, đặc biệt là các biên tập viên phi thường của tôi, Jeff Kihu và Ami Gallo. Jeff, làm việc với bạn mang đến cho tôi niềm vui. Bạn giúp tôi bộc lộ hết tất cả phẩm chất tốt đẹp và giúp tôi tìm ra tiếng nói của mình. Tôi cảm thấy rất biết ơn bạn vì điều này. Bạn đem đến cho tôi niềm hy vọng. Bạn là người có niềm tin, người có những giá trị thúc đẩy việc đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hàng ngàn độc giả trên toàn thế giới. Thật dễ thương khi biết rằng tình bạn của chúng ta là trọng tâm của cuốn sách này. Và mối quan hệ tư tưởng của chúng ta một lần nữa được đơm hoa kết trái. Ami, bạn thật tuyệt vời. Và tôi thích làm việc với bạn. Bạn là một nhà văn tài năng với trí tuệ, trái tim mạnh mẽ và khả năng đáng kinh ngạc để tìm ra điều tinh túy nhất trong những ý tưởng tuy thô sơ nhất nhưng lại rất quan trọng trong việc sáng tác và viết nên cuốn sách này. Trong tất cả các tác phẩm và bản thảo mà chúng ta làm cùng nhau, tôi cảm thấy được hỗ trợ, chăm sóc và thách thức theo cách tốt nhất có thể. Tôi hy vọng bạn biết được tôi quan tâm đến bạn nhiều thế nào. Tôi đánh giá cao con người bạn và tôn vinh bạn như một chuyên gia. Cảm ơn bạn, Laura Tao, vì sự hợp tác lâu dài và tuyệt vời của chúng ta và vì những đóng góp sâu sắc, sáng tạo và tuyệt vời của bạn cho cuốn sách này. Tài biên tập của bạn chỉ dưới cơ so với tài viết lách của bạn mà thôi. Bạn thật sự có năng khiếu. Tôi rất biết ơn khi được làm việc với các bạn. Karen Hoffman, Roger Mann và nhóm làm việc tại Wilton Communications. Tôi biết ơn nhiều hơn thế nữa với tình bạn của chúng ta. Tôi trân trọng hành trình mà chúng ta đã trải suốt những năm qua, những lần ăn mừng và sự giúp đỡ vào những ngày buồn thảm đã giúp tôi vững bước. Các bạn truyền cảm hứng cho tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thành viên của ban biên tập, thiết kế và thương mại của Harvard Business Review Press. Sally Ashworth, Julie DeVoy, Lindsay Dietrich, Stephanie Frink, Sarah Green Chemical, Kirk Nick, Nina Nisiolino, Alison Peter, Kay Pfeiffer, Dana Rosmanier, John Shipley, Tim Sullivan, Kenzie Travers, Erica Chesler và Jane Waring. Ngoài ra, cảm ơn Mark Frottier, Ken Gillett và các cộng sự. Nhờ các bạn mà cuốn sách này sẽ tiếp cận và giúp đỡ nhiều người hơn. Với những người bạn trong công việc và cuộc sống của tôi, những người đã đứng bên tôi trong nhiều năm, định hình suy nghĩ của tôi và ủng hộ những ý tưởng của tôi. Những từ ngữ như cảm ơn quả là không đủ. Tôi tin là các bạn biết tâm tư tình cảm của tôi. Benny Bradley, Laurie Carrick, April Coleman, Neil Fitzgerald, Ingrid Fitzgerald, Jeff French, Padula Gibsons, Pam Grossman, Chanel Harichandran, Franz Herzben, Franz Johnston, Jasmine Caffrey, Dana Kaminston, Joseph Lockmere, Lily Lovett, Nick Gopin, Sharon Revitt, Leslie Mancini-Ritt,
Rona Rosenberg, Gracie, Kenwy Smith, Kat Sten, Lindsay Tabak và Jesse Park, Felice Tillin, Christopher Allen Thomas, Kerry Stolanino, Lichisa Tenoli, Lid Julie Vela, Candy Weiss, Stanton Wortham, Ben Wortham, Nisa Wortingnot, Chris and Chandley Wheeling.
Gia đình là chỗ dựa vững chắc của tôi. Tôi xin cảm ơn và yêu quý mọi người.
Eddie Mayer, Rebecca Renio, Jean Renio, Sarah Renio, Andrew Murphy, Benjamin Renio, Murray Whiston, Samantha Hastrom, Mark Whiston, Mark Whiston, Rick Whiston, Jeff Whiston, Laurie Whiston, Mildred, Mildenby, and Bobby Renio. Tình yêu của tôi cũng dành cho những người bạn đời và những đứa trẻ tuyệt vời của họ, và hơn hết thảy với tất cả tình yêu của tôi. Erin Roman.
Về tác giả. Tiến sĩ Annie Mackey là tác giả có sách bán chạy, là học giả uyên bác, diễn giả, nhà tư vấn cho các nhà lãnh đạo toàn cầu. Bà là nhà nghiên cứu có uy tín ở chương trình sau đại học ngành giáo dục của Đại học Pennsylvania và đồng tác giả một số cuốn sách mang tính đột phá về năng lực lãnh đạo, bao gồm Primal Leadership cùng với Daniel Goleman và Richard Boyeris, Resonant Leadership cùng với Richard Boyeris và Becoming a Resonant Leadership cùng với Richard Boyeris and Francis Johnston. Tất cả đều được xuất bản bởi Harvard Business Review Press. Nhiều quyển sách, bài viết và blog của bà tập trung vào sức mạnh của trí tuệ xúc cảm để thay đổi cách lãnh đạo và cách tham gia công việc của chúng ta. Trong cuốn sách này, How to be Happy at Work, The Power of Purpose, Hope and Friendship, Annie chia sẻ sự khôn ngoan và những bài học rút ra từ nhiều thập niên trải nghiệm và nghiên cứu về những gì giúp đỡ các cá nhân và nhóm làm việc của họ đạt được thành công bền vững và có ý nghĩa. Annie đã tư vấn cho nhiều nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng, truyền thông, chăm sóc sức khỏe, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trong bất kỳ công việc gì, dù là tham gia các buổi tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp, làm việc với các nghiên cứu sinh tiến sĩ về điều hành, làm việc tại các văn phòng chính quyền tỉnh ở Nam Phi, hoặc tư vấn cho ban điều hành của các công ty nằm trong bảng xếp hạng của tạp chí Fortune về 100 công ty hàng đầu thế giới, Annie luôn cam kết giúp đỡ các nhà lãnh đạo từ giỏi trở nên tuyệt vời, vĩ đại và tạo ra những môi trường làm việc đầy sức sống. Suốt cuộc đời mình, Annie luôn lựa chọn những con đường chẳng mấy ai đi. Bà bắt đầu sự nghiệp như một nhà tổ chức cộng đồng. Sau khi hoàn thành việc học, Annie đã dạy tại một trường cao đẳng nhỏ trước khi gia nhập trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Sau thời gian ngắn làm việc ở một công ty tư vấn nổi tiếng, bà tiếp tục bước đi đầy rủi ro ra khỏi vùng an toàn của một công việc tốt để thành lập công ty tư vấn tập trung vào phát triển năng lực lãnh đạo dựa trên các giá trị và các tổ chức cộng hưởng. Hiện nay, với tư cách là nhà nghiên cứu có uy tín ở chương trình sau đại học ngành giáo dục của Đại học Pennsylvania, Annie tiếp tục được dẫn dắt bởi niềm tin rằng mọi người, bất kể là ai hoặc đang làm việc gì, phải được tôn trọng, vinh danh và khuyến khích để đạt hiệu quả và thành tích trong công việc. Trong công việc tại Đại học Pennsylvania, cũng như các nơi khác, Annie cam kết với nền dân chủ, với việc khuyến khích mọi người đi tìm hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, bà ủng hộ sự thay đổi xã hội tích cực trong vai trò thành viên của Homeland Security Science, và Technology Advisor Board, Ban Cố vấn Khoa học và Công nghệ cho An ninh Nội địa, và thành viên của Police Executive Leadership Institute, Viện Đào tạo Năng lực Lãnh đạo cho Sĩ quan Cảnh sát, là chương trình mà bà Đồng thiết kế nhằm hỗ trợ các lãnh đạo trong ngành cảnh sát chuyển đổi các học viện cảnh sát để đáp ứng nhu cầu của các thành phố phức tạp và thế giới đang thay đổi. Annie kết hôn với Eddie McGuire. Họ có 4 người con và 1 đứa cháu: Rebecca, Sean, Sarah, Andrew và Benji. Annie và Eddie sống ở Pennsylvania với 3 con chó và 2 con mèo.